Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, tổ chức cộng tu và phóng sanh. Quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang về ác nghiệp, thiện nghiệp và tịnh nghiệp. Thời gian ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa hội chúng. Gió se lạnh hòn hôn buồn mang mát, cảnh chiều tà tan nát cõi lòng con. Bóng cha đâu trong những lúc thu về, con nhớ lắm ôi tình cha ấm áp. Trong đời sống tinh thần đa dạng và phong phú của con người thì tình cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng sâu đậm nhất. Người cha luôn là ngọn núi cao nhất, là chỗ dựa vững chắc cho đứa con, là điểm tựa mỗi khi con gặp sóng gió. Theo định luật vô thường mà ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn khi mất mát đi những người thân thương, mất đi người cha, nơi mà những người con luôn nương náu suốt cả cuộc đời. Bởi vốn lẽ vô thường thì hôm nay có đó ngày mai mất, thì thân xác kia có nghĩa gì? Vô thường không hẹn chờ ai trước, khi dứt nghiệp trần phải ra đi. Vì vậy hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Dần, với tinh thần hiếu đạo của đạo làm con, trong bầu không khí kiết tường tỏa hương vị ngọt ngào giải thoát đầy tinh khiết giới định tuệ của quý ngài, giờ đây để tỏ lòng cung kính toàn thể gia đình Phật tử Lê Thị Thủy, pháp danh Liên Thủy, và gia đình Phật tử Nguyễn Thị Kim Cúc, pháp danh Nguyên Hảo, cùng gia đình Phật tử Đậu Thị Vinh, pháp danh Liên Trang, cùng gia đình Phật tử Vũ Đức Nguyệt, pháp danh Đức Minh, cùng toàn thể quý Phật tử câu hỏi về chùa Quan Thế Âm. Hôm nay thành tâm thiết lễ trai nghi, tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức chứng minh, nguyện lên cúng dường đem công đức này để cầu nguyện cho toàn thể gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em cùng thân bằng huyết thuộc hiện tiền được phước thọ thăng long, cầu siêu cho hương linh Lê Trí Toàn pháp danh Đức Thọ, hưởng thọ 71 tuổi, cùng cửu hiền thất tổ, ông bà, cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong sự chứng minh trong chánh niệm của chư tôn đức, giờ đây có Phật tử Lê Thị Thủy pháp danh Liên Thủy xin được đại diện toàn thể gia đình kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay là ngày mồng 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mồng 8 tháng 4 Nhâm Dần, tại chùa Quán Thế Âm, trước đại hùng biểu điện, khói nhang trầm quyện, tòa hương giải thoát, hòa cùng với màu huỳnh y rực rỡ của chư tôn đức. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ấm áp tình đạo vị, con tên là Lê Thị Thủy pháp danh Liên Thủy và Phật tử Nguyễn Thị Kim Cúc pháp danh Nguyên Hảo đại diện cho gia đình và một số Phật tử xin cúi đầu phủ phục với tâm chí thành, với lòng chí kính, có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Kính bạch chư tôn tịnh đức, trên thế gian này không có tình thương nào thiêng liêng bằng tình thương của cha mẹ. Tình thương ấy đã dành cho chúng con ngay từ thuở mới tượng hình, đến với con qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa ngọt ngào, qua lời ru êm ái. Cha mẹ là người sinh ra chúng con, nuôi con khôn lớn, cho con vay mượn vóc hình này và cả cuộc đời tận tụy hy sinh, chỉ mong sao cho chúng con trưởng thành tốt đẹp. Với ân đức của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo, cho dù chúng con có diễn đạt bằng muôn vạn lời ca tuyệt tác cũng không sao tả hết thâm tình của cha mẹ. Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi, đời con cô quạnh kiếp thân côi, cha già khuất bóng nghìn thu biệt, âm dương hai nẻo cách xa rồi. Thời gian thầm lặng lẽ trôi qua như dòng nước bạc, mới đó mà 2 năm đã trôi qua kể từ khi cha già khuất bóng. Chúng con như cánh nhạn bơ vơ lạc lõng giữa rừng đời, nghe trống lạnh cô đơn trong những lúc đêm về. Giờ đây chúng con mới biết cha còn đó như tàng cây mát, mất cha rồi sơ xác đời con. Vầng hồng khuất dạng đầu non, bóng chiều rụ xuống lệ con tuôn trào. Mỗi tiếng chim kêu, mỗi làn gió quyện là nỗi niềm tâm sự của chúng con, với bao nỗi nhớ thương, bao niềm hoài cảm khi nghĩ đến cha già. Có những buổi chiều tà nhạt nắng, khói lam buồn bao phủ cả không gian, con cảm nghe cõi lòng như chết lịm, nhìn nắm tro tàn cô quạnh lò hương. Bóng núi khuất ngàn năm tìm chẳng thấy, cảnh vật buồn cây cỏ giấy màu tang, áng lam chiều bao phủ cả không gian, làn hương quyện bên tro tàn nhà khói. Vâng, theo lời Phật dạy, tạm gác niềm sầu, đang hoang mang như chiếc thuyền nan không bến đỗ, nhưng diễm phúc thay cho chúng con được trùng phùng tam bảo, hành ngộ minh sư, hấp thụ tinh hoa trong nền giáo lý Phật Đà. Do các bậc ân sư dày công hướng đạo, chúng con trực nhận được lẽ vô thường của kiếp người và sự phù du của cuộc sống, nên tạm gác niềm sầu, nguyện noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên. nhân ngày đại tường của thân phụ, hôm nay gia đình chúng con cùng những liên hữu đồng tu hòa hợp cùng nhau với tấm lòng chí thành chí kính, sắm sanh chút lễ trai duyên, tịnh tài Phật phẩm, thiết lễ trai tăng, trên cúng dường mười phương chư Phật và dưới là cúng dường hiện tiền chư tôn đức. Nguyện đem công đức lành này hồi hướng kỳ an cho mẹ con là Trần Thị Diệu, 75 tuổi, và em con là Lê Xuân Quyền, và Phật tử Đinh Thiện Tâm, pháp danh Nguyên Thức, Nguyễn Thị Kim Cúc, pháp danh Nguyên Hảo, cùng kỳ siêu hương linh thân phụ chúng con là hương linh Lê Trí Toàn, pháp danh Đức Thọ, hưởng thọ 71 tuổi, và cửu huyền thất tổ. Ngưỡng mong nhờ vào oai thần của mười phương thanh tịnh tăng già, cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư tôn tịnh đức, nương vào Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực, sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới với một sức mạnh vô biên, thừa tư thiện phước, tốc thoát ta bà, tạo đăng lạc cảnh. Cùng tất cả chư vị hương linh được chọn niềm hoan hỷ, tiêu trừ nghiệp chướng mà được siêu sanh tịnh độ. Và cũng xin hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền, cùng tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới, được thừa tư công đức này mà tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm thường lạc, tinh tấn niệm Phật, một đời này liễu sanh thoát tử, tốc thoát ta bà, vãng sanh cực lạc. Một dạ chí thành dâng quả phẩm, tịnh tài hiến cúng hiện tiền tăng, ngưỡng mong tôn đức từ hoan hỷ, nạp lễ chứng minh những tấm lòng. Phẩm Phật tuy đơn sơ đạm bạc, nhưng với tấm lòng chí thành chí kính, ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi chứng minh, nạp thọ lễ Phật cúng dường này, để cho toàn thể chúng con được trọn phần hiếu sự, hoàn thành sở nguyện trong muôn một. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời tắc bạch chí thành chí thiết của Phật tử Lê Thị Thủy, pháp danh Liên Thủy, đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con với tấm lòng tri ân sâu sắc, xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho quý ngài có thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, thường trụ ta bà để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Và chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Cuối cùng chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng thế giới được hòa bình và muôn loài chúng sanh được an lạc. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Trong buổi lễ ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời cô Lê Thị Thủy, pháp danh Liên Thủy, dâng vòng hoa cúng dường sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin đại chúng nhiệt liệt dành cho một tràng pháo tay để tề hỷ và tán dương công đức. A Di Đà Phật. Một lần nữa xin đại chúng mừng và một tràng pháo tay nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Pháp của Phật khai nguồn tuệ giác, ánh hào quang rạng tỏa Bồ đề. Ân điển thầy truyền pháp Như Lai, cứu nhân loại thoát vòng tham ái. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh, để buổi trai tăng hôm nay được thập toàn viên mãn. Chúng con xin thành tâm đê đầu thành kính, nhất tâm cầu thỉnh ân sư thượng giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ, vận chuyển thiền âm khai mở tự tâm, ban bố lời pháp nhũ cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện tại chùa Quán Thế Âm, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật. Và hôm nay có các gia đình quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng. Giờ đây Giác Nhàn thay mặt cho chư tôn đức tăng ni chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về ác nghiệp, thiện nghiệp và tịnh nghiệp và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay gia đình của ông Lê Trí Toàn đến hôm nay là năm thứ hai, và gia đình ở tại Hà Tĩnh. Khi cụ ông bệnh nặng, người con gái có vào trong này tham khảo cái phòng hộ niệm của mình. Pháp hội của mình tổ chức trợ niệm 24/24, cho nên gia đình rất là có tín tâm. Và về thì bàn với gia đình quyết định đưa cụ ông vào. Thì cụ ông làm cái nghề đó là bán bún bò 30 năm. Và khi cái bệnh đến với ông và cái nghiệp ông phải trả đó là ung thư vòm họng. Cách đây 2 năm chúng tôi vẫn nhớ cụ ông này. Và khi đi chạy chữa, bác sĩ coi như không chữa được cái bệnh này và nằm ở nhà cũng khá lâu. Ông đau đớn vô cùng. Gia đình thấy ông đau khổ, đau đớn quá, cho nên tìm cái phương pháp hóa giải, thì lại có duyên với pháp hội của mình. Lúc đó pháp hội của mình hầu như là quay những băng đĩa hộ niệm, rồi những đĩa giảng của chúng tôi nói về cái cách trợ niệm. Thì lúc đó có hồi xưa là chú Nhật Minh, bữa nay là thầy Nhật Minh, bữa nay em có tham dự ở đây, công của thầy cũng lớn. Trước đó là quay những cái đĩa đưa lên khắp nơi trên thế giới, mọi người biết, xong rồi họ mới lần mò đến đây. Thì cái điều mà chúng tôi thấy nó có cái kỳ diệu là ông ở nhà, ông đau đớn và thời gian kéo khá dài mà ông không ra đi. Lý do gì? Vì không có Phật lực, pháp lực, không có đại chúng công đức lực trợ niệm, và không biết đến cái phương pháp để hóa giải nghiệp lực, thì phải nằm để mà trả nghiệp. Mà khi trả nghiệp, nếu mà một số người gia đình không biết đến thì vừa trả mà vừa tạo.
lắng nghe kỹ chỗ này, như thế nào là vừa trả mà vừa tạo. Có những người họ họ đau đớn nằm giường bệnh, nhưng mà gia đình không biết đến cái đạo lý về nhân quả, cho nên giết những con súc sanh để cho ăn hoặc là chữa bệnh. Nhớ cái lúc trước có cái chú Công, mà cái thời chú Thanh Sơn, giờ là chú Nhuận Ống, mà làm phòng trợ niệm, cái chân nó sưng một cục lên và nó có cái lỗ như cái miệng, thò cái tay vô được trong đó, là do người mẹ nghe người ta nói bắt con cóc con ếch đó, giả ra đắp vô chỗ đó mà mới nó sưng sưng thôi, khi đắp vô thì nó sưng càng lớn nữa. Lúc chú nói là do mẹ đắp cái con ếch vô trong này, giả con ếch sống đắp vô, cho nên ra bây giờ nó càng đau đớn. Xuống bệnh viện coi như nó kêu phải cưa cái chân mà chú này không chịu cưa, nghiệp lực nó che, nó phủ, nó không cho phải chữa. Để mà cưa cái chân thì nó ăn lần vô xương, lần lần nó nhiễm trùng, nó chết. Qua phòng hộ niệm nó hôi thối kinh khủng, để giờ cũng còn trên YouTube. Thì vừa trả nghiệp đau đớn mà vừa tạo thêm những nghiệp xấu ác nữa, rồi vừa tổn phước, tức là chạy chữa, mà khi chạy chữa phải tốn tiền, mà tốn tiền thì người bệnh đó phải là tổn phước, và cả gia đình có nhiều lúc sạt nghiệp. Mà có những người họ biết đến Phật pháp thì rất là đơn giản, họ có được đồng nào phóng sanh đồng đó, cả gia đình thay phiên niệm Phật, in kinh, làm những cái phước đức để hồi hướng, để hóa giải nghiệp lực. Thì cái điều này cái người phải có thiện căn lắm họ mới tin được cái chỗ này. Còn không thì còn nước còn tát, cứ chữa như cụ ông Lê Trí Toàn, chữa không hết. Không thể dùng cái thuốc của thế gian, dầu cho là linh đơn của tiên đi, tiên đơn đi nữa, mà để chuyển nghiệp lực thì không thể chuyển được. Vậy mà tịnh nghiệp, đó là cái câu Phật hiệu, đó là cái công đức để mà nguyện vãng sanh, nó lại quá giải được. Điều này đòi hỏi hành giả phải có dụng công, phải tin, hay gọi là đọc vào lời Phật dạy, đọc vào văn sao của Ấn Tổ, gọi là thông văn lý. À, khi mà họ thông văn lý thì họ làm cái sự được. Như hôm nay đại chúng đang nghe văn lý nè, đang nghe cái giáo lý của Phật, hay là gọi là giải hành tương ưng á. Khi mà mình giải được, mình hiểu được nghĩa thú là giải, thì mình hành trì nó được. Còn mình không hiểu nghĩa thú, mình không hành trì được. Mà có nhiều lúc mình hiểu nhưng mà căn lành mình kém thì mình cũng bỏ. Cho nên gia đình thực sự là chúng tôi thấy có tính tâm và quyết định đưa ông vào trong này. Trên đường ngày đi là một ngày, vào trong này ở là ngày thứ hai, và ngày thứ ba là ông ra đi, ngày thứ tư là thiêu, mang về tới nhà là ngày thứ năm. Liên tục trong 5 ngày là coi nhà giải quyết xong dứt điểm cái chuyện mà ông trả nghiệp. Nhưng mà có nhiều người, người ta không hiểu, người ta ổn ở nhà thấy vậy đau đớn còn sống đỡ hơn là vô chùa chết đi. Họ không hiểu cái chết mà họ ra đi nhẹ nhàng, một là phải sống lại cho mạnh khỏe, còn hai là ra đi cho nhẹ nhàng, cho đau đớn vậy đâu ai chịu nổi. Mà nhiều người Tổ sư Ấn Quang gọi là quyến thuộc vô tri, cứ bắt họ nằm đó để mà chịu đựng đau đớn, cứ nằm đó mà chịu đựng, dùng thuốc men oxy vậy đó kéo dài để cho đau đớn mà chịu đựng, thì họ không hiểu. Chứ nếu mà ra đi nhẹ nhàng để mà thoát khỏi cái nghiệp báo của cái thân này tạo ra nghiệp, rồi phải trả lại nghiệp, thân tâm này tạo nghiệp mà chuyển không được nghiệp thì nghiệp nó buộc lại thân tâm, đau khổ vô cùng. Mà gia đình hiểu đạo cho nên 5 ngày là ông ra đi, gia đình mừng hoan hỷ. Và cái đặc biệt của chúng tôi thấy là gia đình đồng lòng, chúng tôi nói cái gì gia đình nghe cái đó. Chúng tôi nói thôi ông mất mang lên thiêu đi, gia đình hoan hỷ thiêu. Cầm cái hũ cốt mang về, lập một cái đám giống như là đưa cái thân xác ông về, và chuẩn bị ở bên ngoài nhà ở Hà Tĩnh đó là như một cái đám, có cái hòm để bỏ hũ cốt ông vô, và mời mọi người đến, ý giống như là mang cái xác ông về, làm rất trân trọng. Điều này chúng tôi thấy có 102, hầu như là ít. Mang hũ cốt về mà giống như mang cái xác ông về, và mọi người rất là kính quý ông. Và cái đặc biệt đó là người con trai mà hồi nãy quỳ ở đây, là khi vô đây nghe chúng tôi giảng một thời xong là về bỏ cái nghề bún bò luôn. 30 năm có thương hiệu bún bò Lê Trí Toàn ở Hà Tĩnh, 30 năm có thương hiệu mà cuối cùng quyết định bỏ, chuyển nghề. Thì hôm nay do hỏi nghề gì cứ bán tạp hóa, mà bán rất là nhiều khách và có lời lắm. Chuyển nghề, do vì sao? Vì trong ý niệm muốn chuyển nghề thì nghiệp của mình bắt đầu thay đổi. Mà khi phát tâm tu hành, nghiệp thay đổi thì nghề nó thay đổi theo, mà nghề nó thay đổi lại tốt hơn cái nghề lúc trước đó. Bây giờ mình nghĩ cho kỹ lại, thân xác ông thì bây giờ thân cát bụi trả về cho cát bụi đúng không? Rồi tiền bạc của gia đình là xài cũng hết đúng không? Cái đạo lý này tổ sư Ứng Quang nói rất là sâu sắc, đại chúng lắng nghe này. Tiền thì xài cũng hết, thân thể này sẽ chết, thân cát bụi trở về cho cát bụi, mang đi không được đồng nào, nhưng mà còn cái gì mang theo? Còn nghiệp lực mang theo. Mà riêng ông cụ Lê Trí Toàn thì cái lúc mà ông ra đi là do gia đình làm phước quá là nỗ lực tinh tấn. Chúng tôi nhớ gia đình đi xuống khu chân tu gặp chúng tôi, và chúng tôi ngồi tiếp, và gia đình phát tâm 20 triệu phóng sanh cho ông ngay cái ngày hôm sau luôn. Buổi chiều hôm đó gặp là chúng tôi gọi như là lấy 20 triệu đó phóng sanh cho ông luôn ngay cái ngày hôm sau, cái là ông ra đi. Cho nên công đức phóng sanh hóa giải nghiệp lực lúc bệnh tật cực kỳ là hay. Gia đình phải có lòng tin. Đáng lẽ gia đình cúng dường chúng tôi lấy để nuôi chúng đúng không? Mà chúng tôi thấy ông nằm quá đau khổ cho nên lấy cái tiền đó ra phóng sanh. Gia đình là chỉ có cúng dường cho tam bảo thôi, mà chúng tôi lấy toàn bộ cái tiền đó phóng sanh. Và làm những cái việc đó cho nên gia đình đến hôm nay 2 năm rồi mà vẫn nhớ đến chùa mình, vào đây phát tâm 100 triệu để phóng sanh. In kinh rồi trai tăng lo lắng cho đại chúng ăn cả. Hôm nay là ngày Chủ nhật, đáng lẽ là làm ngày mùng 6, mà chúng tôi kêu thôi làm ngày Chủ nhật mùng 8 đi, để Phật tử về tu rồi sẵn là cúng dường cho đại chúng. Họ cũng hoan hỷ, họ rất là tùy thuận. Họ dời lại cái ngày thay vì mùng 10 cúng ở nhà là qua cúng ngày 12. Thì chúng tôi muốn nói rằng là một gia đình khi ra đi, nếu mà hiểu đạo và vào phòng trợ niệm và được quý thầy chia sẻ khai thị Phật Pháp, thì gia đình người này bắt đầu có sự thay đổi. Từ cái ác nghiệp, từ cái nghề xấu ác là bán bún bò. Thì có nhiều người người ta nói là họ không có giết, họ bán bún bò cũng không có tội lỗi chi đúng không? Không phải. Đó là quan niệm của phàm phu. Còn quan niệm của Thánh Hiền, của Phật, của Bồ Tát, nhất là Tổ sư Ấn Quang, người nói là cái người ăn cũng có tội. Vì có người ăn cho nên thành ra là cái người bán mới có. Vì có người bán cho nên người giết mới có. Nếu mà không có ăn thì chắc là không có bán mà không có giết đúng không? Thấy cái nhân quả nó liên hệ, chúng tôi phân tích cho quý Phật tử đang ngồi về chánh điện xem trực tiếp trên toàn thế giới lắng nghe chỗ này. Và chúng tôi vẫn biết là có những người đeo đuổi cái lời giảng của chúng tôi bao nhiêu năm nay mà vẫn cứ việc ăn mặn, bởi vì vượt ra khỏi cái nghiệp này không được, thoát ra khỏi cái nghiệp ăn mặn không được. Vì lòng từ bi công phu nó chưa có khai mở được lòng từ bi, và nó chưa có đột phá được cái lòng tham ăn thịt chúng sanh, không đột phá nổi. Mà có những lúc họ nghe đến cái lúc nào đó họ đột phá được. Bây giờ họ chưa có thông được cái văn lý. Vì họ thông được cái văn lý thì cái sự việc họ làm rất là dễ. Ví dụ như hôm nay chúng ta nghiệm lại, thấy bây giờ ra chợ mình mua thì vì có người mua cho nên có người bán, mà vì có người bán cho nên có người giết, mà vì có người giết cho nên có người nuôi đúng không? Người nuôi cũng bị nghiệp luôn, nuôi súc sanh đi bán cũng bị nghiệp sát sanh trong đó luôn. Khi mà mình hiểu được cái đạo lý này, mình nói cho mọi người mà người ta thông được cái đạo lý này, thì Tổ sư Ấn Quang nói là còn hơn đem bảy báu cúng dường suốt trăm năm. Mà đòi hỏi người này phải chiêm nghiệm được cái điều này, bản thân họ hành trì, họ ăn chay và họ thâm nhập vào trong cái cảnh giới này, và họ thấy cái cảnh giới này bất khả tư nghị, là thân thể họ càng ngày càng khỏe, rồi tuổi thọ họ càng ngày càng dài, rồi phước báu về tiền tài họ càng ngày càng nhiều. Họ chứng nghiệm được điều này. Vì sao họ chứng nghiệm được? Vì họ tin lời Phật tổ dạy cho nên họ áp dụng được. Mà khi họ áp dụng được rồi là tự hành rồi, bắt đầu họ hóa tha, họ tuyên truyền, họ giảng cho mọi người nghe. Rồi mà những người hưởng ứng, ví dụ như là quý thầy hôm nay ngồi để hưởng ứng, rồi quý Phật tử khắp nơi thế giới hưởng ứng, rồi các thầy, các chú đi quay phim hưởng ứng cái điều này, thì tất cả trong đại gia đình của mình khắp nơi trên thế giới thì gia đình người này gọi là tích thiện, thì trong gia đình người này đều vui có thừa. Chỗ này là cái câu của Ấn Tổ mà sâu sắc vô cùng. Khi mà mình tích thiện, mình tùy hỷ cái việc thiện mà hôm nay chúng ta nói cái điều này đó, cái nhân vật ông Lê Chí Toàn đó, thì mình hoan hỷ, mình tùy hỷ, thì các thầy nhận được công đức tùy hỷ. Mà cái công đức này bắt đầu từ từ nó hình thành lớn dần trong tâm của mình, thì mình muốn sống 100 cũng được, 120 cũng được, 80 ra đi như Ấn Tổ, đúng cái thời hạn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Gọi là người ta muốn cái thọ mạng kéo dài bao nhiêu cũng được, hoặc họ muốn ra đi sớm cũng được. Cái công đức đó nó rất là vi diệu như vậy. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói sơ về của ông Lê Trí Toàn. Thứ hai nữa, có một bà cụ, hồi nãy bà lên, nói bà cụ cũng sáu mấy, gần 70, chút xíu nữa bà sẽ lên nói cái chuyện Phật Pháp Nhiệm Màu một chút. Hồi nãy bà cụ gặp chúng tôi trên nhà khách thì bà mới nói cái nghiệp của bà là giết heo và nuôi heo nái ra, nó đẻ một lượt xong rồi bán thịt hoặc giết nhiều con như vậy, rồi nấu rượu để bán, nhưng mà rượu thì ít, nhưng mà bỏ cồn cho nó tăng độ lên với đổ nước lạnh vô bán là nhiều. Bà nói cái nghề của bà nó kinh khủng. Mà 2.5 nay bắt đầu bà nghe đĩa của chúng tôi thì bà phát tâm quay đầu bỏ nghề rượu, không có giết heo nái nữa. Thì bà hôm nay muốn lên để sám hối trước đại chúng, thì chút xíu bà sẽ lên nói một chút điều này trong gia đình đó. Và có 3 gia đình hôm nay phát tâm cúng trai tăng, có cúng tịnh tài. Thì chúng tôi nói sơ qua cái việc của ông Lê Trí Toàn. Bây giờ chúng tôi có mấy cái mẫu chuyện nó tương đồng với cái việc mà hôm nay chúng tôi nói, là cái ác nghiệp nó kinh khủng như thế nào. Mà nếu mà người nào mà hiểu được cái văn lý, hiểu được cái lời Phật dạy, thì có thể là mình chuyển hóa rất là dễ dàng. Thì trong câu chuyện mà chúng tôi đọc đi đọc lại, thấy trong văn sao Ấn Tổ có nói đến cái ông Tử Trọng. Đại chúng nghe cái chuyện này, chắc là thầy Minh có đọc rồi cho đại chúng nghe đó. Thì cái ông này ông bị khối u trong ruột, bác sĩ nói nếu không mổ là ông chết. Chúng ta nói điều này để cho đại chúng biết là khi mà mình mang bệnh mà đã là nghiệp lực nặng rồi đó, thì thuốc đôi khi chữa không được, mà đôi khi mổ chết trên phòng mổ luôn cũng có. Thì bà mẹ của ông Tử Trọng này thì nhờ đọc văn sao cho nên thông văn lý. Tổ sư Hân Quang có nói chỗ này, vì mẹ của Tử Trọng đọc văn sao cho nên thông văn lý. Cái chỗ này cực kỳ quan trọng. Mỗi lần ai gửi thư đến là ngày kêu tôi gửi cho một cuốn Thọ Kham Bảo Giám nè, để bảo thân tiết dục, giữ gìn cái chuyện mà về dục sự nè. Rồi tôi gửi cho cuốn Gia Ngôn Lục để biết về cái phương cách hành trì nè. Rồi tôi gửi cho bộ văn sao vân vân. Cái đó đó. Cái đó để làm gì? Để mình đọc, mình thông văn lý. Nếu mình không có duyên với văn sao thì mình đọc những cái sách khác nói về tịnh độ vân vân. Mà mỗi ngày phải đọc, cũng như sáng nào chúng tôi ăn cơm chúng tôi cũng nghe văn sao trong cái nhà lá, nhà khách với nó. Và trưa nào chúng tôi cũng nghe. Và vô phòng để nghe tiếp và đọc nữa. Thì nếu mình đọc như vậy đó là mình thông văn lý và cái bồ đề tâm mình bắt đầu nó vững. Mà 3 không đọc thì bồ đề tâm mình nó thối chuyển. Để chúng nó nhớ chỗ này. Thực sự nhiều lúc chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe, cảm ơn thầy Nhật Tánh, thầy đọc hết bộ văn sao, tục biên, tam biên, chánh biên, tinh hoa lục, rồi gia ngôn lục, rồi người niệm Phật kèm thêm niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Hôm bữa thầy phổ thầy nói hôm nay con bắt chước sư phụ con đọc văn sao con thấy thú lắm, rất thú. Thầy nói một cái tự nhiên rất nhàn cảm được là như là họ có đi vào trong cái văn lý này được, họ thấu giải được, thấu hiểu được cái điều này cho nên họ thích. Thì cả gia đình ông Tử Trọng này chung với một u già. Mà u già này cực hiền, con cháu để mời về nhà mà u già cũng không có muốn về, chỉ sống với người mà u già coi như là làm thuê. Mà người mẹ của Tử Trọng coi u già này cũng không phải là u già, không phải là người làm thuê, mà coi như người bạn đạo. Thì thành tâm cả gia đình niệm Phật 3 thì khối u trong ruột Tử Trọng vỡ ra, đi cầu ra máu xả ào ạt, hết bệnh luôn. Kinh khủng không? Thì cái công đức niệm Phật mà gia đình thành tâm như vậy, mà ông Tử Trọng này ông mới hiểu đạo mà ông chưa ăn chay trường được luôn nữa, mà cả gia đình ăn chay trường và niệm Phật, và cái khối u trong ruột ông Tử Trọng này bể ra. Chúng tôi nhớ cái câu chuyện này. Vì vậy cho nên chúng tôi khuyên quý vị có mặt ở đây, cũng như là đang xem trực tiếp và sau khi xong cái đĩa này ra, thì chúng tôi khuyên quý vị là bệnh mình vẫn uống thuốc, vẫn uống thuốc. Nhưng hôm trước chúng tôi mổ ruột thừa, lên bác sĩ vẫn mổ vẫn uống thuốc, nhưng mà niệm Phật niệm Quan Âm là chính. Niệm Phật niệm Quan Âm là chính. Bác sĩ chữa được vẫn cứ chữa, uống thuốc hết bệnh vẫn cứ uống, không hết bệnh hay hết bệnh không thành vấn đề. Mà niệm Phật niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi, mình hồi hướng nguyện bản sanh là chính. Cứ làm vậy đi, không mất mát gì hết, không tốn kém gì hết, cũng không cực nhọc gì lắm, đúng không? Nhưng mà mình hiểu, mình thông ra được điều này rồi, khi mà đụng chuyện mình mới nhớ. Chứ còn nếu mình không có nghe mà mình ngộ sâu, khi đụng chuyện cái là đau đớn cái mình quên liền. Nhớ lúc trước đau ruột thừa, niệm trong tâm mất liền. Quý thầy để rồi. Nếu mà đau mà cung cực, mà đau mà coi như là xỉu lên xỉu xuống đi không nổi á, mà niệm trong tâm mất liền. Cho nên Ấn Tổ nói là lúc đau bệnh nhớ chỗ này cho kỹ nè, lúc đau bệnh đau đớn chịu không nổi thì thành tâm mà niệm Quan Âm. Nếu niệm Quan Âm hay niệm Phật, mà niệm Quan Âm là dễ dàng nhanh nhất, dễ cảm ứng nhất, dễ cảm thông nhất, đỡ tốn tâm lực nhất. Nhưng mà phải niệm ra tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ráng còn một chút hơi nào, niệm được câu nào tốt câu đó. Còn trong tâm là mất. Bây giờ cái đau nó mạnh quá, cái sức đau nó lớn quá, mình niệm trong tâm thì cái đau đó nó sẽ đánh mất câu Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm. Mà cái lúc chúng tôi lên trên bệnh viện thì chưa ngộ ra cái chỗ mà lúc đau bệnh đau chịu không nổi nên niệm ra tiếng, niệm thầm lúc có lúc không, lúc có lúc không, chịu không nổi. Mà nếu mà lúc đó mình ở một mình mà không có ai để mà hỗ trợ cho mình nó ngăn, thì thực sự là coi như lúc mình bỏ mạng. Với chú Quảng Tịnh với lại chú Phước, hai người lên, đỡ xuống, đỡ lên, đỡ xuống. Ngồi lên nhà vệ sinh cũng phải nâng đỡ lên, chứ ngồi xuống rồi phải đỡ từ từ ngồi xuống, rồi đứng dậy cũng phải đỡ từ từ đứng lên. Không cách nào mà tự thân mình có thể chịu nổi, bởi vì cái cơn đau nó quá hải hùng, nó quá đau đớn, cắt ruột mà. Mà cái nhiều người nói ông thầy Giác Nhàn, ông tu từ 12 tuổi đến giờ ăn chay, rồi ông phóng sanh kịch liệt như vậy, mà vì sao ông vẫn còn phải bị đau mổ ruột thừa? Thì cái đau mổ ruột thừa này là cái túc nghiệp của nhiều đời, và trước khi đi tu vẫn ăn thịt chúng sanh, thì nó trả là trả cái túc nghiệp này. Còn cái hiện nghiệp mà từ lúc mình đi tu đến bây giờ mình không có gây ác nghiệp nữa đó, thì để cho cái quả tương lai mình sẽ hưởng. Mà trong hiện tại của mình vẫn ăn vui, nhưng mình trả cái đó là trả cái túc nghiệp của quá khứ. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải hiểu, hiểu cho sâu là mình ăn chay, mình có tu rồi, mà vì sao mình lại mổ ruột thừa, mình đau bệnh, mình gặp nhiều chướng ngại. Đó là cái túc nghiệp quá khứ. Vì nhân quả thông ba đời mà, đâu phải một đời này đâu. Có một cái bà đó, bà cũng lớn tuổi rồi, mà cái ông đó không hiểu, ông nói sao mà cái bà này bà ăn chay 20 năm, thường đi đến cư xử lâm ở bên Trung Quốc, bên Thượng Hải, là bà mang cơm chay bà cho người khác, bà làm từ thiện rất là nhiều, bà niệm Phật rất tinh tấn. Mà một ngày đó bà đi ngang qua đường xe cán bà chết. Đáng lẽ hôm nay thì mình sẽ đọc cái đoạn câu chuyện này, nhưng mà không có thời gian, chỉ đọc những chỗ tóm tắt thôi. Thường chúng tôi sẽ nói chuyện trong một tiếng đồng hồ thôi. Khi bà chết thì nhiều người hoảng hốt, vì sao bà này bà ăn chay, bà tu hành quá tinh tấn mà bị xe cán chết. Thì cuối cùng tổ quan nói cái nghiệp của bà chết như vậy là do cái túc nghiệp của đời quá khứ, bây giờ bà phải trả. Mà bà trả trong một đời này nó quá dài, vô lượng đời kiếp dưới tam đồ. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt, ẩn tổ nói rất hay. Thay vì bà đọa tam đồ ác đạo bao nhiêu đời kiếp, đúng không? Bà có sát nghiệp trong nhiều đời, bây giờ bà chết yên lành đi, bà đọa bao nhiêu đời kiếp. Nhưng mà bây giờ bà vì xe tông chết như vậy, bà trả bao nhiêu đời kiếp cái nghiệp phải đọa tam đồ. Cái câu chỗ này hay. Mà nếu mà bà chết như vậy mà bà cụ này mà thành tâm niệm Phật đủ tín nguyện, thì bà cụ này vẫn vãng sanh Tây Phương được, cực lạc được. Trả nghiệp nhưng mà họ thành tâm họ niệm Phật, mất rồi ngăn trong 49 ngày họ vẫn có thể vãng sanh được. Nên nhớ điều này. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là cổ ông Từ Hỷ Như, mà ông này có công với tổ sư Ấn Quang rất lớn. Từ khi mà ông Từ Hỷ Như mà ông đọc được văn sao của Ấn Tổ, mà tổ Ấn Quang không lấy tên của ngài, lấy là Thường Tàm Quý Tăng, viết 4 bài luận, Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận, lấy hiếu làm gốc. Thì ông Từ Hỷ Như này là người mà có công với tổ sư Ấn Quang, là đem bao nhiêu cái bài luận của tổ và những lời, những lá thư của tổ sư Ấn Quang là phổ biến rộng nhất. Và ông bị một cái nghiệp mà ông tu hành rất tinh tấn. Ông này là coi như là tổ sư Ấn Quang là phải nói viết thư cho ông, mình đọc vô là mình thấy là coi như ông tu tinh tấn, cực kỳ tinh tấn. Và khi mà ông bị cái bệnh gì phải không, lồi trĩ, cái khúc ruột trĩ nó lòi ra, phải đi cầu, phải nằm lại một khắc, tức là một giờ nó mới thụt vô. Cái bữa đó ông có việc, ông vội ông đi. Khi mà ông vội ông đi thì ngồi trên ghế, nó cạ vô cái đường ruột, nó ông chịu không nổi, ông đau, ông điếng người, ông chịu không nổi, gần muốn chết luôn, chịu không nổi. Ông về, ông phát tâm là coi như là những người mà đau bệnh giống ổng á, thì ông kêu là dồn hết cho ổng luôn đi, ông chịu, ông chết luôn không được. Mà vừa phát đại nguyện là bao nhiêu người đó đau bệnh trĩ nhà ổng á, ông thương chúng sanh quá đi, ông thấy cái đau của ông, ông nghĩ đến chúng sanh, nếu mà đau như ông thì làm sao người ta chịu nổi. Thôi ông kêu bao nhiêu người đau đó dồn hết cho tôi đi. Nhớ nghe, khi mình đau bệnh là mình mong muốn hết, đúng không? Thì nó lại lâu hết. mình chờ đợi cho nó hết, nó lâu đúng không? Còn ông kêu là thôi tất cả cái đầu dùng hết cho tôi đi. Mà khi ông phát nguyện lên như vậy, ông thành tâm ông niệm Phật thì sáng ngày mai hết luôn. Vì phát đại nguyện chịu đau thế cho chúng sanh, lòng từ bi mở ra chuyển hóa nghiệp lực. Những cái chỗ này là những cái chỗ mà Tổ sư Ấn Quang lý luận ở trong này để chúng ta hiểu, để hóa giải nghiệp lực. Thứ nhất là mình vì chúng sanh chịu thế đau, thứ hai là phóng sanh, thứ ba là in kinh nghiệp nặng đời quá khứ, nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất, in kinh phóng sanh đó. Cho nên chùa mình là mỗi ngày là cứ 5 triệu đều. Hôm qua có cô Phật tử ở Nam Định nói là mấy tháng nay sư phụ phóng sanh rồi, con sẽ phát tâm 1 tháng 150 triệu để con gửi vô cúng dường 1 tháng. Kiểu được, nếu mà cô phát tâm thì tốt, còn không thì chùa vẫn cứ làm như vậy. 40 ngày đầu là mỗi ngày 10 triệu là 400 triệu. Về sau cứ 5 triệu, làm hoài, làm chừng nào hết tiền thôi. Mà chúng tôi nghĩ chắc không hết tiền đâu. Không hết tiền, chắc chắn không hết tiền. Bởi vì sao vậy? Khi bỏ cái nội tài là mấy thầy đi mua đúng không? Mà dưới đó là đầy đủ mấy thầy rất là quan hỷ để thay phiên nhau đi mua. Nội tài cúng dường phóng sanh. Rồi ngoại tài là chùa mình có cái quỹ cũng như quý Phật tử hỗ trợ. Thì hai cái điều này mà vững được thì cái phương pháp phóng sanh này là lâu dài. Mà những người ở trong nhà và những người hàng ngày tham dự Phật tử, quý Phật tử mà tùy hỷ cái việc này thì trong nhà mình đều vui có thừa, ngày nào cũng được phóng sanh trực tiếp trên toàn thế giới. Mà cái tâm nguyện của chúng tôi là bao nhiêu năm rồi hôm nay mới đủ nhân duyên, thực sự mới đủ nhân duyên. Cũng là hoàn cảnh như vậy, cũng là con người như vậy, mà thực sự ở khu chuyên tu đến hôm nay 11 năm rồi mới làm được chuyện này. Tiền cũng có nhưng mà điều mình không có thể nghĩ ra được cái việc này. Hôm nay nghĩ ra được thì thực sự cũng Phật Bồ Tát gia hộ. À, đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái ác nghiệp nó như vậy. Bây giờ nghe Tổ sư Ấn Quang ngày khai thị cái chỗ này. Ác nghiệp, thiện nghiệp và tịnh nghiệp, ba cái nghiệp này. Hiểu cho rõ ba cái nghiệp này. Cái ác nghiệp mình thì dễ hiểu rồi. Thân có 3 sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng có 4 nói láo khơi khoan đâm thọc rửa chửi, ý có 3 là tham sân si, đúng không? Nếu mà người mà hành trì được và giữ được và làm được 10 điều thiện thì thực sự người này của cải đến với họ, rồi cảnh giới nhà cửa của họ bắt đầu thay đổi, con cái đông đúc. Rồi nếu mà vị tu sĩ thì có thể là làm những cái việc khác người, mà trong khi đó mình nghĩ 10 điều thiện là bình thường thôi đúng không? Mà nếu mà mình dấn thân mình làm cho hành trì rốt ráo 10 điều thiện được thì người này gọi là thiện nhân. Mà nếu làm không được 10 điều thiện thì người này buộc là ác nhân. Mà ác nhân thì đọa ác đạo. Cho nên thành ra nhiều lúc chúng tôi có nói cái câu mà hôm bữa thì chúng tôi giảng, chúng tôi nói rất nhiều lần mà có ngồi chia sẻ với thầy Tánh, thầy Minh. Khắp pháp giới cảm, khắp pháp giới ứng. Trong tâm mình là ác nghiệp, làm 10 điều ác thì toàn bộ tất cả cảnh giới và những điều xấu ác đó đến với mình không, do tâm mình chưa cảm. Còn cái chuyện bên ngoài họ đến với mình đó là do tâm mình chưa cảm hết. Nếu mình làm được 10 điều thiện rồi thì tất cả những việc thiện nó đến với mình, thay đổi cảnh giới, con người mình càng ngày càng đẹp ra, tiền tài thực là nhiều, thọ mạng kéo dài, vân vân và vân vân, cũng từ nơi cái tâm thiện này nó cảm tất cả những điều thiện đến. Mà tất cả những điều thiện này mình làm được đó, thì Tổ sư Ấn Quang nói hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nó trở thành tịnh nghiệp. Mà tịnh nghiệp nó thuộc cái dạng nghiệp vô lậu. Chứ thiện nghiệp thì nó vẫn là hữu lậu, có thể sanh lên trời, sanh cõi người, rồi nó hết đi. Lậu là rịn chảy, nó hết. Nhưng mà nếu mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nó trở thành tịnh nghiệp. Mà tịnh nghiệp mà ở bên Tây Phương Cực Lạc thì người về bên đó là căn thân và thế giới khác với con người bên này. Căn thân của họ là gì? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Họ có thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông. Và thân họ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và thân họ thì ánh sáng hào quang phát ra. Và thân họ thì không có phân thân phụ nữ để khỏi khởi ái niệm. Rồi thân của họ thì không có chết, sống hoài đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn. Mới sáng nay ngồi nghe Tổ sư Ấn Quang nói căn thân của người ở Tây Phương Cực Lạc khác với căn thân của con người mình. Vừa trong hoa sen nở ra là thân con người này giống hệt như Phật Di Đà. Lúc trước cũng nghe nhưng mà nó không có sâu. Mà khi bữa nào hoặc giả mình công phu mà sâu rồi mình nghe băng sao nó khác dữ lắm. Rồi thế giới bên đó khác với thế giới bên này. Tất cả con người mình và tất cả cảnh giới không ngồi hai điều đó là căn thân và thế giới. Căn thân đó là chánh báo và thế giới là y báo. Nhiều lúc mấy thầy nghe rồi mình nhớ được cái gì để về mình ghi vô. Chúng tôi cũng vậy. Khi nghe văn sao thấy hai cái chữ này phải không? Căn thân và thế giới, gọi là khí thế giới và căn thân, mang giờ ghi vô sách liền để học, để hiểu. Là từ từ mình hiểu đây là gọi là pháp số. Mà cái người mà pháp số mà họ giỏi, mà họ được nhiều cái danh từ pháp số mà họ nhớ, và từ từ họ học để mà họ hiểu ra, thì cái người này họ sẽ phân tích Phật pháp và họ thấu hiểu được cái lý, họ trạch pháp, gọi là giải rất là sâu, vì họ hiểu được cái pháp số nhiều, họ nhớ được pháp số nhiều. Và căn thân của con người mình ở cõi ta bà này đó, cũng như cõi trời đó, là do nghiệp tạo thành. Nghiệp tạo thành. Ví dụ như là cái cõi này là cái y báo, là do cái nghiệp gì? Do nghiệp ngã mạn, cho nên thành ra cái cõi nước này bắt đầu nó nóng lên. Kinh khủng, nó nóng kinh khủng lắm. Miền Bắc rồi Sài Gòn, những cái nơi nó nóng, thì từ nơi cái tâm sân hận nó nóng lên. Rồi cái tâm tham ái, cho nên thành ra nó có gò nỏng nước non nó chứa ở trong đó. Rồi tất cả cảnh giới đều do tâm tạo ra hết. Rồi từ nơi cái thân của mình nó cũng gì? Bệnh tật, rồi ốm yếu, rồi xấu xí, rồi lùng lé, rồi chột khô. Tất cả đều do cái nghiệp xấu ác mình nó chiêu cảm ra hết. Nhiều lúc đôi khi chúng ta không thông được cái nghiệp thiện nghiệp ác, và chưa ngộ sâu vô và chưa dấn thân để làm, thì mình cứ thấy sao mà mình càng tu càng khổ, rồi càng thiếu thốn, rồi càng bẩn chật, rồi thân thể thì càng bệnh tật vân vân. Mỗi thứ nó đến với mình thì mình nhìn kỹ lại trong tâm mình, bắt đầu nó thấy tâm mình nó đang khởi ác niệm trong đó. Mà không có công phu và không có cái công đức và không có cái pháp để nó hóa giải được, cho nên mình cứ chướng ngại hoài là như vậy. Nhà cửa thì cũng không có được tươm tất đầy đủ, rồi muốn có cái gì đó cho bản thân mình xài một chút cũng không có, rồi để muốn cho đại chúng cũng không có luôn. Nó bẩn chật, nó thiếu thốn. Mà thường là người mà họ bẩn chật, họ thiếu thốn là bằng cùng sanh đạo tặc. Họ đi đòi hỏi chuyện này, họ đi kêu gọi chỗ kia, rồi họ đi mơ quơ quét chỗ nọ, họ bòn mót đủ kiểu, thì càng ngày cứ càng thiếu thốn, càng ngày cứ càng thiếu thốn. Lắng nghe cái chỗ này, tổ sư Ấn Quang khai thị chỗ này mà chúng tôi tâm đắc cái câu này, đại chúng lắng nghe. Thực sự cái ác nghiệp, cái vọng tưởng mình nó không có thiệt. Nó như là sống vậy đó. Thường trong duy thức chúng ta hay học đúng không? Nó như là sống vậy, nó không có thiệt. Mà chân tâm thể tánh thanh tịnh và tịnh nghiệp nó là thiệt. Nhưng mà với điều kiện cái người họ chuyển được cái ác nghiệp, họ chuyển đổi được cái ác nghiệp á, thì cái ác nghiệp này nó là không thiệt. Ví dụ mình đang phiền não, mình đang bực tức, rồi mình đang bị bệnh hoạn đúng không? Vân vân mọi thứ. Mà mình thay đổi được nó, mình chuyển hóa được nó, thì nó mất đi, gọi là không có thiệt. Nhưng nếu mà mình không chuyển được nó thì nó là thiệt. Ví dụ nghiệp sân hận nổi đùng 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 lên, đúng chuyện gì cũng mình sân hận, đúng chuyện gì mình cũng có thể làm nhỏ thành lớn lên. Rồi nó cứ cấu kết trong tâm từ từ, thì cái gì xuất hiện? Bắt đầu cái hoa báo xuất hiện trước. Thân thể mình càng ngày càng xấu xí, rồi cái sân hận đó nó làm cho mình bệnh hoạn, đúng không? Cái sân hận là nó làm cho mình bực tức lên, rồi cái cơ thể mình nhiễm độc từ cái tâm sân hận này, bệnh hoạn. Rồi thọ mạng mình bị ngắn cũng do tâm sân hận nữa, là cái hoa báo này nó đang xuất hiện. Chỉ là hoa báo thôi. Mà cái hoa báo này thay đổi được nha. Hoa báo này thay đổi được. Có thể mình công phu, mình quán từ bi, mình niệm Quan Âm, mình niệm Phật, mình dụng công, mình tu hành, mình thương người, thì cái sân hận này nó mất. Thì tổ sư Ấn Quang nói cái hoa báo này thay đổi được. Cái tâm thức này thay đổi được, nó chưa thành quả báo. Mà khi mà cái sân hận này đúng mức mà thọ mạng mình hết, mình đi vào địa ngục, thì đã là quả báo rồi, phải trả. Phải trả cho nó hết cái thời gian đó, chứ không có thể thay đổi giống như là lúc mình đang còn là hoa báo. Cái chỗ này mình nên nhớ, có nhiều người họ tham, mình nhìn kỹ lại trong cái năm giới thì gần như là tham nó bao quát hết luôn nha. Sát sanh, vì thích ăn, vì cái lòng tham ăn thịt, cho nên thành ra nó thuộc cái dạng tham luôn. Bắt đầu nó sát sanh, nó tham ăn thịt, nó cũng là tham. Nói láo, mình nhìn thấy nó cũng là đại diện cho cái tham. Tham những cái việc mà mình muốn để cho nó lợi mình hại người, cũng là nó mang tính cách tham trong đó. Rồi tà dâm cũng là tham ái, nó cũng là thuộc cái dạng tham. Nói láo cũng tham nói, nó cũng là thuộc loại tham luôn. Rồi uống rượu cũng là thuộc cái loại tham. Cho nên cái tham nó là một cái loại tư hoạt, nó sinh hoạt ở trong này rất là vi tế. Lắng nghe kỹ chỗ này. Mà khi mà nó tham không được rồi bắt đầu nó nổi sân. Mà khi nó nổi sân lên rồi bắt đầu nó làm những chuyện sai trái, là si mê. Thì ba cái này là cái tư hoạt cực kỳ khó đoạn. Mà mình thì mình nghĩ mình không còn, mình nghĩ mình bình thường với nó, không có cái gì mà mình đáng quan tâm. Mà thực sự là phải chứng A-la-hán nó mới đoạn trừ được. Kinh khủng không? Chứng A-la-hán mới đoạn trừ được tham sân si mạn nghi, đó là tư hoặc. Còn mình chưa chứng A-la-hán cho nên mình cũng chưa có cái thông nào hết, chưa có tha thông, thông túc mệnh thông, thần thức thông, chưa có cái thông nào hết trơn, cho nên mình chứng tỏ là mình chưa có chứng, đúng không? Mình chưa chứng. Vì vậy cho nên thành ra ba cái tham sân si nó đại diện và gần như là nó chi phối hết cả cuộc sống của mình, mà nó vi tế, cực kỳ vi tế, rất là vi tế. Thì ba cái ác nghiệp này thực sự nó ở trong con người của mình một ngày, hai ngày, nhiều ngày, và nó ở trong con người của mình thì nó làm cho mình khổ đau cực kỳ. Khi mình nhận diện cho kỹ ra thì thực sự đó một loại giặc, một loại cướp, nó ở trong cơ thể của mình, nó ở trong nhà của mình. Nếu mà mình không quyết tâm để trừ khử, dùng phương pháp để mình đoạn tiệt nó thì nó hại mình. Tổ sư Ấn Quang nói là tham sân si làm chủ bản tâm thì thôi rồi, nó hại mình, không có cái thời gian mà ngóc đầu lên nổi, rất là khổ. Nhưng mà chuyển được cái lòng tham sân hận si mê rồi, cái người này phước báu tràn ngập, thọ mạng kéo dài, trí tuệ phát sanh. Hôm nay thầy Nhuận Minh đọc những cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, chúng tôi giảng một chút xíu rồi có thầy Nhuận Minh đọc những cái lời này đặc biệt nha, để chúng lắng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị: trong các ác nghiệp chỉ có sát là nặng nề nhất. Khắp thiên hạ không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt. Bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta, và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiên giết ăn chay. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Trích Ấn Quang văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 4. Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép: đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt sẻ thì sẽ bị mắt lé, ăn cua thì phần nhiều con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn đầu teo, ăn cá chình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch thì phần nhiều con bị câm ngồng. Sách Đại Đới Lệ chép: ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo, đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loài, từng vật vậy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta, vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi ngấm ngầm thành khí chất của loài vật, đấy là đại bất hiếu. Người đời nay từ thiếu thời cho đến trưởng thành, từ trưởng thành cho đến già nua, không có giai đoạn nào là không giết hại loài vật. Ngày khi con vừa ra khỏi bụng mẹ, cả nhà liền cho đó là việc rất vui mà giết vật để ăn mừng. Không bao lâu vừa đầy tháng tuổi, lại vì ăn mừng nên giết vật. Đến lúc thôi nôi lại cũng giết vật ăn mừng. Lớn lên mời thầy dạy học cũng giết vật đãi đằng. Đến khi bàn việc hôn nhân, từ lúc thăm nhà cho đến lễ cưới, bao nhiêu nghi lễ cũng đều giết vật đãi đằng. Huống chi đến lúc con sinh ra cháu, rồi cháu cũng đầy tháng thôi nôi, cũng mời thầy dạy học, cũng lo việc hôn nhân vân vân. Cứ thế tiếp nối không lúc nào, không có duyên cớ để giết hại vật màng. Người sinh con gái thì lúc gả chồng cũng không khỏi giết hại vật màng. Kẻ tin tà thuyết thì cúng tế quỷ thần ắt phải giết hại vật màng. Người có lòng hiếu khách chiêu đãi ắt phải giết vật. Người nhiều bệnh cần tẩm bổ
cũng như kẻ tham ăn đều vì miếng ngon vào miệng mình mà giết hại vật màng. Lại thêm những lúc đi đường không khỏi vô ý dẫm đạp côn trùng, hoặc trong khi làm nghề nghiệp kiếm sống cũng có lúc không tránh khỏi làm tổn hại mạng sống muôn loài, cho đến những trường hợp thấy người khác giết hại mà vui mừng theo hoặc ngợi khen khuyến khích. Gộp lại trong cả một đời, những sinh mạng bị ta giết chết ắt phải có đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng ức. Dựa vào những điều ấy mà cầu được trường thọ liệu có thể được hay chăng? Xin rộng khuyên hết thảy người đời, nếu muốn được tăng thêm tuổi thọ, trước hết phải giữ giới không giết hại. Giới sát đã giữ trọn thì tự nhiên chắc chắn sẽ được tăng thêm tuổi thọ. Chúng ta đã luân hồi trong sanh tử bao kiếp dài lâu, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên, nếu cậy vào tự lực để tu trì hồng diệt sạch hoặc nghiệp phiền não để liễu sanh thoát tử thì còn khó hơn lên trời. Nếu có thể tin vào pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói, dùng lòng tin chân thành nguyện thiết tha, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương, thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát bỏ vào nước liền chìm, nhưng khối đá mấy ngàn, mấy vạn cân đặt trên một chiếc đại hỏa luân thiền chẳng những không chìm mà còn chuyển sang được nơi khác để tùy ý sử dụng. Đá ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đại hỏa luân thiền ví như Di Đà nguyện lực rộng lớn. Nếu không niệm Phật cậy vào sức tu trì của chính mình để mong liễu sanh tử thì phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không mới được. Nếu không, dù cho đoạn được phiền não hoặc nghiệp, chỉ còn sót lại một tí xíu thì cũng chẳng thể liễu được. Ví như một hạt cát cực bé cũng phải chìm trong nước, quyết chẳng thể tự mình vượt ra ngoài nước được. Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chính là vô minh, còn gọi là hoặc, tức là chẳng hiểu lý. Chẳng hiểu lý chính là tham sân si, lầm lạc khởi lên các thứ tâm niệm chẳng thuận lý. Muốn diệt những tâm niệm chẳng thuận lý, trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, thì ba độc tham sân si không cách gì dấy lên được. Hãy xem lá thư gửi cho ông Tạ Dung Thoát trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Nghiệp tức là do cái tâm tham sân si phiền não bèn làm những chuyện ác, giết, trộm, dâm, vân vân, vì thế gọi là nghiệp. Nghiệp đã thành thì tương lai nhất định phải chịu các thứ khổ báo. Tam đồ, đồ là đường, là nẻo, có nghĩa là thông với nhau. Do các ác nghiệp giết, trộm, dâm nên sẽ chịu ác báo trong tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tổ sư Ấn Quang khai thị niệm Phật, cảm Phật, tâm chúng sanh như nước, A Di Đà Phật như trăng, chúng sanh tín nguyện đầy đủ, chí thành cảm Phật thì Phật bèn ứng, giống như nước trong thì trăng hiện. Nếu tâm không thanh tịnh, không chí thành, tương ứng với tham sân si, giống như nước đục loạn động, thì trăng tuy chẳng bỏ sót không chiếu, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Đạo cảm ứng giống như gõ chuông, gõ mạnh thì chuông kêu to, gõ nhẹ thì chuông kêu nhỏ. Trong đời thường có những kẻ do tiểu cảm mà được đại ứng, chính là vì công đức tu trì trong đời trước cảm nên. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ trọn chẳng có lẽ nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người. Những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Cảm ứng xét về mặt hình tích, có cảm lẫn ứng đều rõ ràng, cảm ngấm lẫn ứng đều ngấm ngầm, cảm ngấm ngầm nhưng ứng rõ ràng, cảm rõ ràng nhưng ứng ngấm ngầm. Phải biết Tây Phương cực lạc thế giới, đừng nói là phàm phu không hiểu, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng không thể hiểu nổi. Bởi pháp này thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bàn vậy. tiểu thánh hồi tâm hướng đại mới hồng đạt tới. Phàm phu nếu không dùng tính nguyện để cảm Phật, dẫu có tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, cùng với hạnh trì danh thù thắng vẫn chẳng thể vãng sanh. Do vậy tính nguyện là khẩn yếu nhất. Một, pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng nhất, lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Chiều hôm Đại sư Ấn Quang thị hiện viên tịch đã bảo các vị như diệu chân rằng pháp môn tịnh độ không có gì là lạ lùng đặc biệt cả, chỉ cần khẩn thiết chí thành thì không một ai chẳng được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh theo vĩnh tư tập. Nếu biến trễ lừa nhát không mảy may kinh sợ, dẫu gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn khó thể tưởng được nổi. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có 10 phần cung kính thì tiêu tội nghiệp 10 phần, tăng phước huệ 10 phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhờn thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyễn 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành. Tịnh độ của Phật A-di-đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta sẵn có Phật Di-đà, đã là tâm ta sẵn có thì cố nhiên phải nên thường niệm. Đã có thể thường niệm thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển hiện. Xử lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai. Do vậy nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có. Lẽ đâu Đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ứng với cái tâm ta sẵn có Phật? Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Bào Xung Sĩ, trích trong Văn Sao Tục Biên. Tai họa bệnh tật trùng trùng nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh, khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiết dục. Hễ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, coi thê thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Vì để có kẻ nói dỗi thì vừa chung đụng nhau, ắt sẽ có con. Đứa con lại mũm mĩm thông minh, không mắc các bệnh tật do tiên thiên được vung bồi vậy. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sanh ra đều chẳng được hạnh phúc mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp lời này, đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật, chính mình không tiết dục, Phật cũng chẳng dễ gì gia hộ cho được. Chính mình chịu tiết dục, lại thêm chí thành niệm Phật, thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Năm ngoái có một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mối lợi 600-700 đồng, khá đắc ý. Ngày hôm sau từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ vui lắm. Lúc đó nhằm vào tháng 5, trời thật nóng, vợ bật quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mặt cho uống, chỉ biết giải nhiệt cho mát. Nào biết hệ muốn ân ái thì không được dùng chất lành. Chưa đầy 3 tiếng sau, đau bụng chết tốt. Do vậy biết vì thế gian chẳng biết kiên kỳ, cứ làm bừa đi, đến nỗi chết mất chẳng biết mấy ngàn vạn ức. Nhưng từ xưa đến nay, người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế. Phước lớn thì thọ cũng phải dài. Thử xét kỹ xem, 10 ông vua có 8-9 ông không trường thọ, chẳng phải là vì dục sự quá nhiều, lại do chẳng biết kiên kỳ, đến nỗi tự rút ngắn tuổi thọ đó ư? người đại thông minh trong thế gian đa phần thường không thọ là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nổi. Quang thường nói, người đời trong 10 phần có đến 4 phần do sắc dục mà chết. 4 phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết, bất quá chỉ 1-2 phần trong 10 phần mà thôi. Thế giới mênh mang, nhân dân đông đảo, 10 phần có 8-9 phần chết vì sắc dục, chẳng đáng buồn ư. Đấy chính là lý do quan lưu thông sách Thọ Khang Bảo Giám. Mạnh Tử nói, dưỡng tâm không gì tốt bằng bớt ham muốn. Có người đã ít dục, tuy không có nhiều vẫn giảm bớt dục. Cũng có người đa dục, do có nhiều bèn giảm bớt. Lúc mạnh khỏe còn nên tiết dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. 10 năm trước, con của một vị đại thương gia học Tây Y ở Nhật Bản đổ đầu. Ngồi xe điện, xe chưa dừng đã nhảy xuống, ngã gãy cánh tay. Anh ta nhờ bác sĩ Tây Y chữa lành. Phàm bị thương ở xương phải kiêng nữ sắc trong vòng 100-mấy ngày. Cánh tay anh ta lành chưa lâu. Do mừng thọ, mẹ liền trở về nước, đêm ngủ cùng vợ. Ngày hôm sau liền chết. Anh chàng này khá thông minh, sắp thành bác sĩ sau chuyện kiêng kỵ này, lại ngờ nghệch chẳng biết, để đến nỗi khoảnh khắc khoái là cướp mất tánh mạng rất trọng, đáng buồn quá sức. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn được giàu sang phú quý, nhưng kẻ tham dâm lại thường nghèo cùng trắng tay. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn đỗ đạt công danh rộng mở, nhưng kẻ tham dâm lại thường đi vào bế tắc trắc trở. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn ngày sau được sống thọ dài lâu, nhưng kẻ tham dâm lại thường chết yểu. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn sinh con yêu quý, nhưng kẻ tham dâm lại thường không con nói dỗi. Một ngày hưởng thói phong lưu ong bướm mà phải khốn khổ suốt đời. Người có chí khí không thể đem tấm thân hiếu dưỡng cha mẹ, bảo bọc vợ con mà mê đắm vào chuyện ong lơi bướm lả trong nhất thời. Các bạn trẻ phải biết sợ sệt, hết sức thận trọng đối với việc này. Nam mô A Di Đà Phật.
Hôm nay quý vị nghe được những cái đoạn này của thầy Dũng Minh đọc, Hiệp Nhàn cũng nhiều ngày tháng góp nhặt từng đoạn trong Tinh Hoa Lục, trong Bảo Thân Tiết Dục. Thiện thư này được lưu truyền ở trên mạng Internet, qua YouTube trên toàn thế giới, qua Facebook vân vân. Những người có thiện căn họ nghe vô cái là họ đi vào được. Họ vào tức là họ hành trì được. Nếu mà họ hành trì được thì một đời họ dùng không hết với cái phước báu mà họ hành trì những điều này. Vì sao họ làm không được? Chúng tôi chiêm nghiệm vì sao họ làm không được. Vì cái thiện căn họ kém quá, cho nên họ nghe xong họ quên mất. Và cái ác nghiệp của họ quá mạnh. Hai cái điều mà đánh họ ngã gục mà họ không hành trì được những lời thánh hiền là thiện căn họ quá kém. Thiện căn là nói được cái vấn đề nhiều đời nhiều kiếp, còn không có tích lũy thiện căn. Người có thiện căn họ nghe điều này, họ phát lên thiện niệm, họ giữ được, họ hành trì được. Mà nếu mà họ phát lên thiện căn thiện niệm để họ giữ, mà họ không có phát hành trì để họ giữ. Cho nên cái dục niệm mà gọi là vạn ác dâm đứng đầu, nhất niệm dâm tâm khởi bá vạn chướng môn khai, họ nghe được cái lý này họ thông được, nhưng mà không có pháp để hành trì. Nghĩa là họ hiểu lý, họ thông lý mà không có hành sự. Mà có những người họ thông lý thì dùng lý họ chế ngự được, thì căn lành người này phải thực sự là sâu sắc. Họ dùng lý họ chế ngự được. Ví dụ họ nghe ở trong đó nói, từ lúc mang thai cho đến lúc già lớn lên, mà trong đó hồi nãy chưa có nói là lúc chết làm đám cũng là thịt. Cái lúc mà nằm trong thai, mẹ mình cũng cho mình ăn bồ câu, hầm thuốc bắc vân vân để cái thai này nó tốt. Mãi cho đến lúc mình chết á, làm đám cũng giết, 49 ngày cũng giết, giáp năm cũng giết để đãi. đã đằng khách khứa đúng không? Nếu mà ông Lê Chí Toàn mà gia đình con gái của ông cụ mà không biết thì bây giờ cái dấp năm là cái giết hoài, thì ổng ở địa ngục cái tội cứ càng tăng lên. Làm súc sanh thì cứ làm súc sanh hoài lâu hơn, vô ngạ quỷ thì cứ ở trong cảnh giới, hoặc cảnh người thì phải nghèo cùng, làm gái ăn xương vân vân. Chết rồi mà người đó vì mình mà giết vẫn có tội như vậy. Cho nên hai cái nghiệp mình làm sao mà đột phá nó được, đó là cái nghiệp sát sanh. Nghiệp sát sanh, ngoài cái việc mà mình ăn mình giết không nói rồi, cái việc phá thai nữa, nó cũng bữa nay nó cũng kinh hồn khiếp vía lắm. Nghiệp sát sanh và nghiệp tà dâm, hai cái nghiệp này thực sự đốn phá được nó thì hơn nửa cuộc đời mình tu chắc ăn. Phải có phương pháp, mà phương pháp Tổ sư Ấn Quang thường nói trong văn sao là niệm Quan Âm Bồ Tát đấy. Tham sân si dễ trừ, nhanh trừ, tiêu tan nhanh. Mình nghe vậy thôi nha, mà sáng nào cũng tụng phổ môn, sáng nào cũng tụng phổ môn. Người nhiều tham dục, niệm Quan Âm Bồ Tát nhanh đoạn trừ người nghiệp sân hận, người si mê. Ngày nào cũng tụng 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 tụng, lâu ngày có sức gia trì của Bồ Tát cái mình nhập tâm. Cho nên thành ra chúng tôi hỏi không hiểu vì sao mà họ Thượng Trí Tịnh ngày tụng kinh phổ môn, vì ngài cảm nhận được cái cảnh giới mà Bồ Tát Quan Âm gia trì cho ngài trọn vẹn suốt cuộc đời. Tụng phổ môn mà nói suốt cuộc đời tu ít vướng phải về cái chuyện dâm dục. Tụng phổ môn rồi là thường người ta tụng phổ môn là cái thích niệm Quan Âm. Dĩ nhiên niệm Phật cũng có khả năng như vậy, nhưng mà cái người thiện căn phước đức nhân duyên họ không đủ, và cái tính căn họ không đủ, cái định căn họ không đủ, họ niệm một thời gian họ sẽ bị chán, họ sẽ bị chán. Hôm nay có quý Phật tử, hình như có một cô bên Đức hôm nay cũng có mặt tham dự phải không ta? Hôm bữa cô cũng có gửi tiền. Rồi có gia đình chú Đức Đức Minh ha, mời hai vợ chồng lên với một cô Phật tử Liên Trang, mời lên trên này chút. Thầy Minh xuống, hình như có một cô ở bên bên Đức về, hôm trước cô cũng có phát tâm, cô cũng muốn lên để dắt nhàng nói một chút xíu về cô này cũng đặc biệt. Ở bên Đức mà họ mót từng đồng, từng cắt, từng sen, từng hào họ mang về họ cúng dường, và một số quý Phật tử hình đó cũng đưa tiền cho cô. Cô Phan Thị Tâm nay bao nhiêu tuổi hả? Cô 65 tuổi. Cuộc sống bên Úc thường nước ngoài mình tưởng sung sướng, mà cô này cô rất là khắc khổ cuộc đời của cô. Cô dành từng đồng một, cô đi lượm những cái lon bia, lon nước ngọt, cô gom lại, cái bắt đầu cô bán, cô gom từng sen, từng sen. Rồi những người Phật tử bạn thấy thương cô quá mới gửi một số tiền cô mang về cô cúng dường, cũng mấy ngàn đô. Thì hôm nay cô cũng muốn lên để những Phật tử xem trực tiếp và ra cái đĩa này để Phật tử bên Úc biết cái việc mà cô làm là cô mang tiền về tới chùa cô giao. Cô sợ những người phát tâm cúng dường mà không đến tay giác nhàn á, cho nên là ra hôm nay cô muốn như vậy chứ không phải cô muốn khoe khoang. Cô đưa chúng tôi 2 lần tiền để mà cúng dường cho Tam Bảo.
Lần
thứ 3 luôn nữa.
Tiền của con.
Dạ. Thì hôm nay là cô yên tâm để Phật tử biết rằng là cô gửi tiền đến tận nơi thầy rồi ha. Và cái việc của tích phước mà chúng tôi thấy có những người cái việc thiện nhỏ họ không có làm, họ chê. Ví dụ những cái lon nước ngọt gom bán được vài sen á, thì mình thấy nó ít tiền của mình không làm đúng không? Có làm. Những cái việc mà cô đi dành dụm từng chút để cô tích phước. Mà cái người mà tích phước thì người này sẽ hạnh phúc ăn vui nhất. Còn cái người hưởng phước là người này sẽ đau khổ nhất. Khi hết phước rồi thì thôi, họ khổ. Rồi còn cô này thì cũng muốn nói một chút xíu. Thời gian bây giờ gần 11 rưỡi rồi ha. Cô nói khoảng vài phút về cái việc cô nấu rượu bỏ cồn dưới nước lạnh ha. Giết heo ha. Rồi, cô có muốn nói một chút. Kêu để thầy nói cho kêu không, thầy nói không bằng con đâu, con nói hay hơn. Thì để con nói một chút. Đây đưa thích ra đây. Đeo này vô. Rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ và tất cả các thầy, các chú, các Phật tử đang ngồi xem trực tiếp. Hôm nay có nhân duyên cúng trai tang. Con cũng được sư phụ cho phép con lên nói một chút việc con đã tạo ác từ lúc còn trẻ, đến nỗi cuộc đời của con phải đau khổ điêu đứng. Bây giờ con nghe được Phật pháp của sư phụ rồi thì con cũng buông bỏ vạn duyên, con không dám làm ác nữa. Lúc còn trẻ thì con nấu rượu 10 năm, con nấu rượu pha cồn, mà nấu rượu thì ít, thì nước đổ vào cồn thì nhiều. Cho nên con cũng muốn nhân dịp đây con xin lỗi tất cả những người mà con đã bán rượu ở huyện Nông Cống, tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đó. Cho con xin lỗi tất cả những người đã uống rượu vì con mà đau khổ sinh bệnh tật. Thì con xin lỗi nếu người đã chết rồi thì con đem công đức cúng dường này, con hồi hướng cho được siêu thoát, vãng sanh về cõi lành. Còn những người còn sống thì được khỏe mạnh, đừng có uống rượu nữa. Còn con vào miền Nam thì năm 2000, con vào miền Nam thì con nấu, con không pha cồn, nhưng mà con nấu rượu cũng đúng là nấu rượu thôi, không có pha, nhưng cũng là tạo ác. Thì con cũng nguyện đem công đức này, con xin lỗi tất cả những người Bắc trong Nam, là cho con một lời xin lỗi. Tại vì con mà các người phải gia đình tan nát nhà cửa rồi đánh lộn nhau, rồi cũng chỉ vì con nấu rượu tạo ác. Cho nên tất cả các quý vị mà đã uống rượu rồi, cho con xin lỗi. Và con cũng nói một chút là con có nấu rượu rồi con nuôi heo nái. Đấy là con nuôi thành heo thịt, thì heo thịt thì con bán. Nhưng mà heo nái thì con có nuôi nó rồi nó đẻ hết con, thì con không bán nữa, con lấy mổ thịt, lấy mỗi người mổ thịt. Khi con đau khổ tuột cùng thì khổ đau thì con không biết làm sao, may nhờ được pháp của sư phụ mà con mới quay đầu, thì con bỏ nuôi heo, con bỏ nấu rượu. Thì đêm con nằm con thấy heo nái nó rượt con. Con chạy 3 vòng thì con mới niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì con niệm 3 lần như vậy thì con heo nó dừng lại, nó không có rượt con nữa. Bởi vậy cho nên bây giờ đối với con, dù tan thương nhát thịt thì con cũng theo Phật, theo Bồ Tát đến cùng và theo sư phụ đến cùng. Bây giờ con, gia đình con cũng, ông chồng con cũng quay đầu được 1 tháng nay rồi, cũng ăn chay. Khi mà con làm vậy thì con tu mới được 3 năm rưỡi, thì gia đình con cũng quay đầu, mà ông xã con bây giờ cũng ăn chay niệm Phật.
Ông giết heo, ông cũng quánh con.
Ông xã con thì ổng không quánh con đó, mà ổng uống rượu vô ổng say. Thì ổng uống rượu từ 8 giờ sáng mà uống rượu đến 12 giờ đêm. Rồi bắt đầu là ổng ra, ổng khi ổng chửi con lúc ổng thỉ này ổng không biết. Nhưng cũng nhờ ổng, con rất là cảm ơn ông xã con và các con đã quậy nên con cũng mới biết Phật Pháp. Mà ông xã con dù có chửi, có đạp con thì con cũng không có nói. Con cũng chỉ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Con biết là sư phụ dạy là con người phải tu hành phải được kiên nhẫn, mà nếu mà tu không được kiên nhẫn thì không làm được. Cho nên con cố con nhẫn lại để cho tiêu cái nghiệp giữa con và chồng con, trả nghiệp cho các con và cho chồng con. Thì các con nó mới trở thành một con người ngoan hiếu thảo với cha mẹ, thì nó mới có phước báo để mà nó có một cái công việc đàng hoàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Con có gì con cũng không biết, con sai ra thì con xin các quý thầy, quý chú, các Phật tử và sư phụ tha thứ cho con nha. Dạ, A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, nãy gặp chúng tôi trên nhà khách nói con run lắm, không biết con nói được hay không. Kêu chắc chắn là cô sẽ nói được, cô nói những gì cô suy nghĩ mà... Thực sự cái cuộc đời của cổ khi hiểu Phật Pháp là nhờ những cái băng đĩa trên mạng. Cái này là một cái cách mà Hòa Thượng Tịnh Không nó là lưu truyền thiện thư trên Internet, hữu ích vô cùng. Lúc trước thì chúng tôi thực sự sức khỏe hôm nay nó cũng xuống. Trải dài từ cái thời gian mà trước năm 2000 là đến bây giờ là 22 năm trước đó nữa đó, là gần như là 25-27 năm chúng tôi thường giảng. Cho nên thành ra cái khí lực và sức khỏe nó cũng không như xưa. Cho nên hôm nay có những buổi lễ trai tăng, chúng tôi sẽ lên nói chuyện nửa tiếng 45 phút. Và cái điều mà chúng tôi muốn gửi gắm đó vẫn là Thầy Minh đọc văn sao, dày công để chúng tôi soạn ra. Vì vậy cho nên thành ra có những ngày chủ nhật mà không có trai tăng thì quý Phật tử tu bình thường rồi Thầy Minh sẽ đọc văn sao phát lên. Đó là cái chương trình của mình như vậy. Và chú Đức Minh, hai vợ chồng cũng nghe băng đĩa từ năm 2015 đến hôm nay là 7 năm. và có những kỳ tích mà thực sự hai vợ chồng có một điều mà chúng tôi thấy áp dụng trong văn sao rất là tốt, đó là sự cung kính. Gặp chúng tôi lúc nào cũng lạy và cứ chắp tay, và cái sự cung kính của họ quá lớn. Vì cái lòng cung kính cho nên cái phước báu của họ cũng đặc biệt. Giờ chỗ này nói một chút xíu nữa ha, rồi chúng ta sẽ nghỉ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Con kính bạch chư tôn đức tăng ni. Con kính bạch chư điên hữu Phật tử. Con tên là Vũ Đức Nguyệt, và người đứng cạnh con đây là vợ tên là Nguyễn Phương Thảo. Thế và gia đình chúng con ấy thì vừa được một ân điển lớn, đó là được sư phụ mới quy y cho. Và chúng con thực sự mà nói từ qua này rất xúc động. Cứ nghĩ đến ân điển đó mà lúc nào cũng thấy tuôn trào nước mắt ra. Dạ. Vâng, và con cũng xin tóm lược lại một cái cuộc đời của chúng con ngắn gọn. Thì xin sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn, xin chư tôn đắc tăng ni và xin quý liên hữu Phật tử chúng ta cùng nghe. Và con xin tóm lược một đoạn ngắn thôi ạ. Cả hai vợ chồng chúng con ấy, ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thế và chúng con thì công tác trong một cái ngành kinh tế. Thực sự mà nói thì nếu chỉ làm các cái công việc bình thường thì chắc là các cái việc tạo tác về nghiệp nó cũng ở một mức độ nào đó thôi. Nhưng con thì lại làm trong cái gọi là một cái chức năng của cái việc kiểm tra kiểm soát của cái ngành kinh tế và của một tỉnh ấy, cho nên là có thể nói trong quá trình công tác của con ấy, con chiêm nghiệm ra tới hơn 30 năm. Như lời của chư tổ nói là cha già đang ở Tây Phương Cực Lạc và tất cả chư hiền thánh tăng đang vẫy gọi để chờ đón, mà chúng con thì không biết, cứ lạc lối, cứ đi xa, gọi là nhụ mộ có hương, đưa đời càng ngày càng đi xa, chúng con không biết được. Cho nên trong quá trình hơn 30 năm công tác, có thể nói là đối với cái công việc của con ấy, nó tạo ra tất cả những cái điều kiện có thể nói là nó vô cùng là làm cho chúng con vướng phải những cái tội lỗi, ví dụ gây cho người khác những cái đau khổ. Vì trong cái công tác kiểm tra kiểm soát, trong cái công tác mà mình hành xử công việc đấy thì thường do cái bệnh của nghiệp, cho nên là gọi là đe, gọi là răn, gọi là đe, răn thì ít mà đe thì nhiều. Cho nên là như chúng con mà cứ đi xuống các đơn vị cơ sở thì có thể nói là họ để ý chúng con từng một động tác một để đáp ứng, để thỏa mãn cái nhu cầu đó, để mong làm sao để mà cái công việc của đơn vị của họ nó được hanh thông thuận lợi. Thế bởi vì như thế cho nên là có thể nói con ấy thì tội tác tạo ra nhiều quá. Trên trời, dưới đất, tất cả những con vật bay nhảy cựa quậy, những con gì ngon nhất, những cái con thú gì mà ghê gớm nhất như hổ báo đó, chúng con đều được ăn, đều được ngâm rượu uống cả. Và mỗi một lần tiệc rượu như thế thì có thể nói là như con lúc đó ấy, thân thể khoảng 84 cân mà uống là cứ phải khoảng 2 lít rượu thì mới có thể là đủ được. Có thể nói là con cũng không ngờ tại sao mà lúc ấy con lại như thế nữa. Thế và cũng may mắn là con có một người vợ rất là hiền thảo, thì cũng luôn luôn ở cạnh con để mà nương đỡ, để mà giúp con quay lại. Thì bởi vì gia đình nhà con ấy, trong cái khoảng năm 2012 đến năm 2015 nó xảy ra rất nhiều những cái điều. Bởi vì hai con của con thì đều học đại học, là một thì học ở Đại học Sư phạm Đà Nẵng, một thì học ở Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Thế và các con của con thì tốt nghiệp đều là cũng hạng giỏi, đứng thứ nhất thứ nhì trong trường. Thế nhưng các con của con thì tự dưng không biết sao mà tất cả các công việc nó đều rối bời, chỉ ở chỗ này được vài tháng vài bữa thì lại bỏ, lại đi chỗ khác. Và người con thứ hai của con thì tự dưng là bị như gọi là có cái, như chúng con xin phép con chưa biết dùng từ gì, còn gọi là có những cái hiện tượng ma dựa. Đang là giảng viên của trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên thì còn bỏ, và cứ suốt ngày gọi là như bên ngoài người ta gọi là nhặt lá đao mưa.
thì chúng con vô cùng đau khổ, không biết là bây giờ làm cách nào, dùng cách nào đây. Thế thì bước đầu chúng con cũng không biết, thì vợ con ấy cũng cứ đi, cũng bảo là đi thỉnh tất cả các cái thầy pháp ở bên ngoài ấy, rồi các cô đồng, chỗ nào mà thấy có hay, chỗ nào mà thấy có người mà nói là có thể là cứu vãn được thì chúng con đều thỉnh đến và hết lòng hết sức để mà làm các cái lễ đó, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không đạt. Nhưng người vợ hiền con thì lại rất may là lại có cái tín tâm cao, và cũng khoảng nữa năm 2014-2015 thì nghe được lời giảng của ân sư Thượng Giác Hạnh Nhàn đây, thì về mới động viên con là nghe. Lúc đầu thì con cũng không nghe đâu. Con bảo bây giờ tất cả việc tâm linh, nói đến các thầy pháp thì cũng đã thỉnh rồi, việc của gia đình nó như thế thì thôi kệ, thì không biết sao, buông thôi, đành thôi. Thế nhưng mà vợ con thì cũng động viên, rất là động viên và cũng yêu chiều, thành ra là con cũng có nghe thử. Với bà, cái bài pháp đầu tiên của con nghe là sư phụ nói đến các việc nhân quả báo ứng và việc phóng sinh kiêng sát, việc ăn chay niệm Phật. Ôi sao mà con nghe thấy đúng như một cái dòng sữa ban mai. Đến lúc đó vợ chồng con bảo thúc, không còn gì hơn. Thế là từ đấy chúng con nghe. Nghe và chúng con thực tập thì lúc đầu thì cũng bảo thôi bây giờ đi. Cũng như là sư phụ dạy thì, và các cái vị tổ sư dạy là thân thì chưa quy, nhưng mà tâm thì đã quy với lại sư phụ, quy với Tịnh Thất Quán Âm mình rồi. Cho nên chúng con nghe pháp từ đấy và thực hiện từ đấy. Thì bước đầu chúng con thì cũng không biết gì cả, chỉ có nghe, thì gia đình cũng chỉ có thực hiện là buổi sáng trước khi đi làm thì niệm 10 hơi niệm Phật, sau đó hồi hướng công đức. Một cái bài văn ngắn phát nguyện mà của Tịnh Độ Tông vẫn hay nghe, vẫn chúng con hay nghe được, chúng con chép lại trong chúng con phát nguyện như thế. Và thực tập ăn chay là 15 ngày. Đầu tiên là bắt đầu ăn chay 15 ngày ngay. Và con bỏ rượu, nhưng mà bỏ đoạn thôi. Thế thì sau khoảng hơn 1 năm đến 2 năm thì gia đình chuyển biến. Con cái bắt đầu công việc. Anh con cả con bắt đầu là tham gia được các cái công ty người ta mời để tham gia. Thì bây giờ cũng trưởng thành, gia đình ổn thỏa, hạnh phúc rất là tốt. Và người con thứ hai của con thì cũng bỗng dưng mà khỏi. Có lẽ Phật Pháp nhập màu đã cứu gia đình chúng con. Và những dòng sữa ban mai của ân sư Sư Phụ Thượng Giác Hạ Nhàn cùng tất cả quý tăng ni Phật tử, quý tăng ni và các chư tín Phật tử đã dùng cái ân đức của mình để mà cảm hóa chúng con. Bởi vì nghe pháp và nghe được các quý thầy, xem được hình tượng các quý thầy ở trên những cái buổi thuyết giảng và những cái buổi mà cộng tu, chúng con vô cùng hoan hỷ. Và có lẽ vì thế chúng con nương được cái nên được như vậy. Thế mà sau đó khi mà thấy được như thế cái thì vợ chồng con là phát tâm ăn chay luôn. Từ năm 2017 đến bây giờ, cuối năm 2016-2017 giờ là cả vợ chồng không có ăn thịt. Và con đặc biệt là con bỏ rượu luôn toàn bộ. Tất cả những cái chai rượu quý báu người ta cho để hầm rượu, rồi tất cả những cái thứ ngâm bỏ để nay mai dưỡng già nào thì cao hổ cốt nào thì tất cả những cái sâm nhung quý phụ là con cũng không có dùng, cũng để đấy cho hết. Ai uống thì uống. Thế mà trong cái lúc đó là năm đó là con còn đang đi làm. Thế mà đối với ngành của con thì cái ngành của vợ con mà đang đi làm, mà làm cái công việc mà nó liên quan như thế mà lại không ăn thịt, không uống rượu thì người ta thấy lạ. Hay là cái ông này, hay là ông ấy có một cái ý gì, hay là muốn nói con xin lỗi, hay là muốn vòi vĩnh chẳng, ví dụ thế. Con nói ví dụ thế là để người ta cứ xem nó như thế nào. Nhưng mà sau thì chúng con, sau khi mà con không có ăn thịt uống rượu nữa, và đồng thời người ta có phong bì, phong bao vân vân, con nói theo cái nghĩa tục của con cũng không hiểu, nói nào cho nó hay. Nhưng người ta phong bì, phong bao hay tất cả những cái quà người ta đưa tặng, con cũng thôi nhường hết, con cũng không có lấy nữa. Và cái cả nhà con cũng vậy, làm công tác ngân hàng, cũng làm công tác kế toán, tất cả những cái mà người ta gợi ý để mà nói ví dụ trong thăng tiến, có thể là nhà con cũng có thể thăng tiến được. Nhưng mà rồi cũng thôi, cũng nhường. Thế và chúng con từ đấy đến nay thì chúng con thực hiện như thế, thì chúng con thấy gia đình chúng con vô cùng an lạc, Vâng, và sức khỏe thì con xin cũng trình bày lại vợ chồng chúng con, thì từ lúc là con từ lúc 84 cân lúc còn ăn thịt uống rượu, và đến bây giờ con xuống còn có 70-71 cân. Và sức khỏe thì có thể nói đi khám đợt nào ấy, là con nghỉ hưu rồi nhưng con đi khám là cũng đều rất là tốt. Có thể nói các bác sĩ đều bảo là giá như mà tuổi mà thấp thấp tí nữa thì sức khỏe này phải loại 1, máu này không phải là máu loại 2 loại 3. Thế nhưng mà thôi để cho đi khám cùng với tổ hưu với các thứ thì thôi cứ để cái loại 2 nó tương đồng. Thế còn nhà con thì cũng vậy. Nhà con đang đi làm này, cái lúc đó là có thể là tự dưng là tóc nó rụng. Rồi thì thân thể là nó gầy gò. Rồi đang làm là tự dưng là cứ thế là quay lăn rồi đi cấp cứu. Nhưng mà từ khi thực hiện ăn chay niệm Phật đến giờ, 5-6 năm đến giờ tất cả mọi sự đều an. Ơn nước này chúng con rất là đa tạ cảm ơn và xin rất là tri ân công đức của ân sư và của quý tăng ni, của các chư liên hữu Phật tử. Và chúng con xin nguyện rằng là sau khi mà được sư phụ quy y cho, chúng con cũng xin nguyện và xin mong với tất cả các chư liên hữu Phật tử cùng có mặt trong hôm nay ấy, thì chúng con xin vợ chồng chúng con xin nguyện là sẽ thực hiện tất cả những lời chư Phật dạy, thực hiện tất cả những lời của ân sư dạy, thực hiện tất cả những lời của các quý thầy dạy chúng con. Và chúng con cũng mong tất cả chư liên hữu Phật tử chúng ta cùng phát tâm, phát đại tâm lên là gì? Là giữ trọn tín nguyện hạnh để một đời nương vào bóng từ bi của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng quý chư tăng ni của chùa mình, và phấn đấu giữ đúng chánh niệm tín nguyện hạnh để làm sao một đời cầu xin Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng nương vào đó để chúng con xin được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin tất cả các quý vị con xin đa tạ cảm ơn.
Hai vợ chồng vào trong này thấy khí hậu mát mẻ thích quá, cũng muốn tìm một cái nơi để ở đây lúc về hưu. Vợ của chú này sang năm về hưu là vô đây ở luôn, tìm một nơi trong này. Họ có trình độ, họ có phước báu, họ có tu tập, cho nên cái cách nói chuyện thấy đặc biệt ha. Hay. Thông báo một chút xíu nữa là chúng ta ra Thọ Trai, đó là cái ngày thứ bảy tuần sau, là ngày 14, lúc 5 giờ quý Phật tử có mặt để dùng bánh bao súp, mấy thầy nấu cũng rất là ngon. Rồi 6 giờ rưỡi bắt đầu có cái chương trình tắm Phật. Năm nay làm cái lễ đài trong chánh điện và chương trình tắm Phật rất là đặc biệt. Quý thầy ở xung quanh đây, thầy đạo một số quý thầy rồi đó, ở xung quanh đây thì về tham dự lễ tắm Phật. Và hôm sau có một Phật tử ở bên Áo, họ về họ cũng phát tâm cúng dường trại tăng cũng lớn. Chỉ chư tăng trong nội viện của mình thôi, không có mời chư tăng bên ngoài, vì bữa đó là lễ Phật đản, chắc chùa nào cũng tổ chức. Đó là chương trình để thông báo quý Phật tử biết đêm ngày 14 để về dự lễ tắm Phật. Và ngày 15 quý Phật tử tu buổi sáng tụng kinh Phật đản xong thì 10 giờ có Phật tử bên Áo họ đọc tắc bạch xong, và chúng tôi cũng có giảng về cái ý nghĩa của ngày lễ Phật đản, giảng Di Đà Phật. Giờ đây mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng màu sanh về tịnh độ.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh, hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792-344-948, 0904-775-948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561-370-747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.